thần như vậy không chỗ nào tối tân nơi được an toàn là phủ lãnh cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tăng đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, 1/11/2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, vua Paru, tiền thân Paru, sẽ do thượng tọa Tế Siêu giảng dạy với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để được minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 1/11/2010. Vua Paru, tiền thân Paru, hối lộ là quốc nạn. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Kính lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện hơi lạ khi mà chúng ta nghe chuyện. Bởi vì ở trong câu chuyện này của ông vua Bồ Tát, chúng ta không rõ là câu chuyện này nói về vua Bồ Tát mà nhà vua đó có phải là vua Ba Tư Nặc hay là con của vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà câu chuyện rõ ràng là ở một thời nào đó ở tại vua Cô Sa Lát thì Đức Phật và Chư Tăng nhận được sự sùng kính của hàng cư sĩ, nhất là tất cả các di tích từ vua chúa cho đến quần thần dân chúng ở trong vua Cô Sa Lát. Những người ngoại đạo thì nghĩ rằng Đức sĩ Dưới Phật được như vậy có lẽ là ngôi chùa đặt ở cái phòng thủy tốt, và họ muốn làm ngôi chùa kế bên chùa Kỳ Viên. Thì làm sao mới làm được như vậy? Họ phải lên thật nhiều tiền đến để vận động với nhà phương. Đúng là thì cái hối lộ thì chúng ta dùng cũng phải, nhưng mà chúng ta có thể dùng chỉ ngôi chùa. Thì chính vì sự việc đó đã tạo nên một trường hợp đáng tiếc, và chính bản thân Đức Phật phải dùng cái quy định của Ngài để can thiệp cho sự việc này. Mời quý vị nghe phần chính văn của câu chuyện, và sau đó là phần thoại của Thượng tọa Tiểu Siêu. Và xin mời cô Hồ Thường đọc cho phần chính kinh.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin phép đọc chính văn câu chuyện trong ngày 1 tháng 11 năm 2010. Vua Pharaoh, tiền thân Pharaoh, hối lộ là quốc nạn. Phần A. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về vua Kosala. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được vua Kosala cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường nhận các trận dịch, dồi dào như đồ ăn khất thực, sàng tỏa dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cúng dường. Hội chúng ngoại đạo thấy lợi dưỡng, dinh vọng của họ bị giảm thiểu, bèn hội họp bí mật ngày đêm thảo luận như sau. Từ khi Sa môn Gotama xuất hiện, các lợi dưỡng dinh vọng của chúng ta bị tổn giảm. Sa môn Gotama được lợi dưỡng và dinh vọng tối thượng. Vì nhân duyên gì Sa môn ấy được thành công như vậy? Một người trong hội chúng nói: Sa môn Gotama có một trú xứ tối thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm Phù Đề. Do vậy, Sa môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. Để có lợi dưỡng, chúng ta cũng xây dựng một ngôi tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên. Như vậy, chúng ta sẽ được cúng dường nhiều tặng vật. Tất cả đi đến kết luận chung là như vậy. Nhưng rồi họ nghĩ, nếu chúng ta không đấu tranh cho vua biết việc xây tỉnh thất này, thì các tỷ kheo sẽ ngăn chặn chúng ta. Còn nếu vua nhận được quà tặng, vua sẽ không ngần ngại phá trú xứ cho họ. Do vậy, chúng ta phải hối lộ vua, và chúng ta sẽ lấy được chỗ làm tỉnh thất. Họ thỏa thuận yêu cầu các cận thần đem dân vua 100.000 đồng và thưa: Thưa đại vương, chúng tôi muốn làm một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên. Nếu khách tỷ kheo nếu nói với đại vương chúng tôi không cho phép làm, thì đại vương chớ trả lời họ. Vì tham của hối lộ, vua chấp thuận việc ấy. Hội chúng ngoại đạo được vua chấp thuận liền mời một kiến trúc sư bắt đầu công trình xây dựng và gây tiếng ồn ào. Bậc đạo sư hỏi: Này Ananda, tiếng ồn ào ầm ĩ này là tiếng gì? Bạch Thế Tôn, các người ngoại đạo đang xây dựng tịnh thất bên cạnh Kỳ Viên, tiếng ồn ào nổi lên từ đấy. Này Ananda, chỗ ấy không thích hợp cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái ngoại đạo ưa lớn tiếng ồn ào, không thể sống với họ được. Nói vậy xong, bậc đạo sư hợp chúng tỳ kheo lại và nói: Này các tỳ kheo, hãy đi báo cáo cho vua biết, yêu cầu vua ngăn chặn việc làm tỉnh thất ngoại đạo. Chúng tỷ kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng tỷ kheo đến, biết rằng họ đến để ngăn việc xây tỉnh thất ngoại đạo, nhưng tự mình đã nhận tiền hối lộ, nên vua bảo người hầu cận ra nói rằng vua không có ở nhà. Các tỷ kheo trở về trình bậc đạo sư. Ngài biết vua nhận hối lộ nên làm như vậy. Ngài cử hai vị đệ tử ra đi. Vua nghe hai vị đại đệ tử đến cũng báo người trả lời như trước. Hai vị đại đệ tử ấy trở về trình bậc đạo sư. Ngài nói: Này Xá Lợi Phất, chắc chắn hôm nay vua không có ở trong nhà, có lẽ vua đi ra ngoài. Vào sáng hôm sau, bậc đạo sư đắp y cầm bạc cùng với 500 tỷ kheo đi đến cửa cung. Vua nghe chư vị đến liền từ trên lầu bước xuống, cầm lấy bình bát của bậc đạo sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo và dân, và đảnh lễ bậc đạo sư. Rồi vua ngồi xuống một bên, bậc đạo sư bắt đầu thuyết giảng cho vua. Thưa đại vương, các vua cổ trước đã nhận của hối lộ, do đó gây ra sự đấu tranh giữa các vị phân giới đất nên đã mất chủ quyền, nước mình giờ gặp đại nạn. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Xin mời Miyuan đọc tiếp ạ.
Thuở xưa, tại nước Paru, vua Paru trị vì quốc độ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị khổ hạnh, đã đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, là bậc sư trưởng một hội chúng cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyết Sơn. Vì cần dùng muối và giấm, Bồ Tát cùng 500 vị tu khổ hạnh từ Tuyết Sơn theo thứ tự đi đến thành Paru. Tại đấy, hội chúng khất thực xong đi ra khỏi thành, ngồi xuống gần cổng phương Bắc, dưới gốc một cây bàn đầy cành lá, họ dùng cơm và trú ở đấy. Bây giờ, khi chúng đạo sĩ ấy sống tại đấy khoảng nửa tháng, một vị sư trưởng hội chúng khác với 500 đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành xong, đi ra khỏi thành, ngồi xuống tại cổng phía nam, dưới một gốc cây bàn tương tự. Sau khi ăn uống xong, họ cũng trú tại đấy. Như vậy, hai hội chúng đạo sĩ ăn uống ở đấy cho đến thỏa thích, rồi đi về Tuyết Sơn. Khi hội chúng đi rồi, cây bàn ở cổng phía nam bị khô héo. Lần sau, hai hội chúng ấy lại đến. Những vị trú ở cây bàn tại cổng nam đến trước và thấy cây bàn của mình bị khô héo. Sau khi đi khất thực, họ ra khỏi thành đến gốc cây bàn tại cổng phía bắc. Ăn uống xong, họ sống tại đấy. Các đạo sĩ của hội chúng kia đến sau, khất thực xong, đi đến gốc cây của mình, ngồi ăn uống và cũng muốn trú tại đấy. Họ nói, cây này không phải của cây này không phải là cây của các ông, chính là cây của chúng tôi. Như vậy, vì cái cây họ bắt đầu tranh cãi, cuộc tranh cãi trở thành lớn chuyện. Một đạo sĩ này nói, các ông lấy chỗ của chúng tôi ở trước kia. Một số đạo sĩ khác nói, lần này chúng tôi đến đây trước, các ông không được lấy chỗ này, như vậy chúng tôi là chủ. Và vì vấn đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định cho hội chúng đạo sĩ đến ở trước tiên là chủ nhân gốc cây ấy. Nhóm kia nói với nhau, nay chúng ta không thể nhịn thua những người này. Với thiên nhãn, họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu của một vị đại vương, liền mang xe báu ấy hối lộ cho nhà vua và thưa, thưa đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây. Nhà vua nhận hối lộ và quyết định cả hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. Nhóm đạo sĩ kia đem lại những bánh xe bằng bạc của chính hòm xe ấy, hối lộ vua và thưa, thưa đại vương, hãy làm cho chúng tôi trở thành người chủ độc nhất. Vua làm đúng như vậy. Sau đó, hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ, chúng ta là những người đã đoạn tận dục về sở hữu và các dục gây phiền não, xuất gia tu hành, nay lại vì một gốc cây mà sinh ra đấu tranh rồi đem của hối lộ. Đây là việc không xứng đáng. Họ ăn năn hối lỗi và vội vã đi về Tuyết Sơn. Chư thần trú trong toàn nước Paru đều nhất trí phẫn nộ đối với vua Paru, vì vua đã làm các vị có đức hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không thích đáng. Họ liền dâng nước lên tràn ngập xứ Paru đến 300 dặm, khiến cả nước ấy không còn nữa. Như vậy, chỉ vì vua Paru, toàn dân nước Paru gặp nạn diệt vong. Sau khi kể câu chuyện đã quá khứ, bậc đạo sư nhân danh bậc Chánh Đẳng Giác nói lên những bài kệ này. Ta nghe vua Paru làm đạo sĩ đấu tranh, tự mình gặp đại nạn cùng với cả quốc độ. Như vậy vì tội ấy, vua đi đến diệt vong. Bậc vậy bậc trí không khen dục chinh phục nội tâm, vì có tâm không nhiễm, nói toàn lời chân thật. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nói với đức vua: Thưa đại vương, chớ để lòng dục ngự trị, làm cho hai hội chúng xuất gia đấu tranh với nhau là việc không nên. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ ta là người lãnh đạo nhóm các vị hiền trí. Khi cúng dường đức Như Lai xong và bậc đạo sư đã ra về, vua sai người đến phá hủy tỉnh thất ngoại đạo, khiến các phái ngoại đạo không có trú xứ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tòa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Gia Nam mô Sang Kha Gia. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào toàn thể quý tu nữ Phật tử có mặt trong chung. Hôm nay chúng ta học về một câu chuyện đối đến cái hành vi nhận hối lộ này đã xảy ra. Câu chuyện hiện tại thời Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết về cái câu chuyện quá khứ của vua Pharaoh để cảnh tỉnh giúp vua có thể biết. Kính thưa quý vị, đời sống tu tập chúng ta cần nhất là một cái thái độ tâm chân thực, ở trong bài kinh Metta Sutta, Đức Phật cũng đã dạy cho các vị tích kheo về cái pháp mà tu tập tâm từ, trong đó gồm có cả 15 pháp, nó có liên quan đến cái đời sống nội tâm như thế nào mới có được tự tâm. Thật là không phải lẽ khi ở trong một quốc độ, mà các vị vua, các vị quan nhận hối lộ, tham nhũng, gây ra cái sự phiền phức cho dân chúng, đó là một sự kiện phi phạm. Mà ở trong một quốc độ có nhiều vị tu hành, những vị tu hành đó cũng có nhiều vị chân chánh, và khi mà cái người lãnh tụ cho một nước, hay là người cầm quyền ở một cái địa phương do vì nhận cái sự hối lộ mà gây cái phiền phức phiền toán và gây nên cái sự xáo trộn giữa các bậc hiền trí như thế, thì đó là một cái tội lỗi. Nó sẽ đưa đến cho cái đất nước gặp nhiều nguy khốn. Bài học này vừa nhắc nhở các vị tu tập mà cũng vừa cảnh tỉnh cho những người lãnh đạo cho một nước mà Đức Phật đã dạy. Trước hết là chúng ta nói về cái tình trạng hối lộ là một cách nào. Bởi vì khi mà những người có quyền để phát xử nếu người đó nhận hối lộ, rồi một khi họ đã nhận hối lộ rồi thì họ xử sự việc theo cái cách gọi là bị đúng cho là sai, sai là cho là đúng. Vì có thiện cảm với những người hối lộ nên những người đó có làm sai cũng cho xử cho là đúng, và những người không có hối lộ cho mình thì lại xử là sai, dù cho các vị ấy, dù cho những người ấy có làm đúng. Vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ mà làm mất đi cái công lý mà Đức Phật Ngài đã dạy rằng sô vô na vô sa ô sô tha sa ti. Cái gì đó là chân lý thì cái đó nó sẽ vững vững chú, nó sẽ bền vững. Ở trong một cái quốc độ mà hễ vua sống phi pháp, các quan lại sống phi pháp thì nó sẽ làm cho dân tình nhiễu loạn và sống phi pháp. Mà khi cái mức độ từ vua đến quan đến dân sống phi pháp thì các vị chư thiên họ sẽ bất mãn, và do cái sự bất mãn này mà xảy ra những cái thiên tai, những cái sự nguy hiểm đưa đến sự diệt vong của quốc độ. Thời xưa các bậc trí rất sợ về cái nạn này, do vậy cho nên thường thường những vị vua khi mà ở trong quốc độ của mình có xảy ra những cái tai biến, nhất là thiên tai bão lụt bão hoạn hạn hán, thì các vị vua đó thường tự kiểm kiểm điểm chính lực, xem cho mình có sống phi pháp hay không. Và nếu như thấy mình sống phi pháp thì lập tức sửa ngay, như vậy thì mới gọi là một minh quân. Bởi vì khi mà một vị vua đã trị một quốc độ mà sống phi pháp như vậy đó, thì thượng bất chính hạ tất loạn, nó sẽ đưa đến cái sự xáo trộn, mà hãy sự rối loạn nó xảy ra thì cho dù dùng đến kỷ luật, đến pháp luật cũng không thể chỉnh sửa được. Trong tất cả các công việc mà chúng ta làm hàng ngày cũng như thế, chúng ta lấy từ ngay một cái gia đình cho đến một cái hội chúng nhỏ lẻ, rồi đến một cái quốc độ, thì chúng ta sẽ biết. Thí dụ như trong một gia đình, cha mẹ thương con cái không có đồng đều, những đứa nào mà nó biết ăn biết nấu làm cho cha mẹ vui lòng thì cha mẹ thương hơn và chăm sóc hơn. Thời như vậy sẽ làm cho những đứa con đó nó tình chấp lẫn nhau, nó đố kỵ lẫn nhau, nó ghen tị lẫn nhau, và đưa đến một cái sự rối loạn trong gia đình. Ở trong một hội chúng của mình, Đức Phật dạy rằng một cái hội chúng nào mà cư xử không rơi vào bốn pháp thiên vị, tức là không thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ, thì cái hội chúng đó gọi là một cái hội chúng tốt đẹp. Còn cái hội chúng nào mà cư xử với nhau từ cái người lãnh đạo cho đến tất lý nữa, mà xử sự công việc qua bốn vị các pháp thiên vị, sự việc vì thương vì ghét là vì si mê vì sợ hãi thờ, sẽ đưa đến cái tình trạng rối rắm ở trong cái hội chúng. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không kéo cư xử lấy pháp làm chuẩn thì chúng ta sẽ khiến cho cái việc tu tập của chúng ta ở đi đến cái chỗ lưu sụp. Ở đây thưa quý vị, thời xưa thời Đức Phật Kassapa có một vị tỳ kheo pháp sư, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn thì vị tỳ kheo đó đã thuyết pháp nói sai sự thật, nói sai Phật môn. Có một vị tỳ kheo khác thông suốt kinh điển, thông suốt nghĩa lý Phật môn, vị này đã lên tiếng nhắc nhở chỉnh đốn. Bây giờ có vị tỳ kheo pháp sư đó mới bảo với vị kia rằng chúng ta tranh luận ở đây sẽ không có ích lợi gì. Chúng ta hãy tìm đến các vị trưởng lão đa tâm để chúng ta hỏi xem sự thật cái vấn đề này đúng hay là sai, đúng pháp hay là sai pháp. Và hai vị được chúng ta chấp nhận cho làm một cái cuộc họp, một cái cuộc hội nghị giữa tăng chúng. Bây giờ vì vị khéo phát sinh đó đã đem nhiều thứ dịch dụng đến để hối lộ cho trưởng lão, và vị vị khéo trưởng lão đó nhận cái sự hối lộ này và hỏi rằng sẽ giúp được điều gì, thì vị pháp sư mới nói ngày mốt này sẽ có một cuộc hội nghị giữa tăng chúng. Nếu như lúc đó con trình bày quan điểm của mình về pháp luật dù cho có sai đi nữa, khi mà được hỏi ý kiến của ngài thì ngài chỉ quan hỷ im lặng. Cái sự im lặng của ngài có nghĩa là chưa tăng nghĩ rằng con nói đúng chỉ có bao nhiêu. Và thưa quý vị, đến ngày chư tăng họp lại để giải quyết cái tranh luận giữa hai vị tỳ kheo, một vị trưởng lão được thỉnh đến để chủ trì, thì trong lúc đó những quan điểm của vị tỳ kheo pháp sư thuyết sai pháp được đưa lên, và khi hỏi đến vị trưởng lão chủ trì thì vị đó vì đã nhận hối lộ của vị pháp sư này cho nên im lặng như là mặc nhiên công nhận là đúng pháp. Vì vậy cho nên cái vị pháp sư đã thắng cuộc, và hơn chân chánh kia mới nghĩ rằng Âu Dương Thuyết Đức Thế Tôn viên tịch chưa bao lâu ở giáo pháp đã có những vị nói sai pháp, và những vị trưởng lão đã bên vực cho những kẻ sai pháp như thế này, như vậy thì giáo pháp sẽ biến mất. Và vị ấy cảm thấy chán nản hội chúng và đi vào đường sâu để hành đầu đà, hành sa môn pháp, và vị đó đã chứng đắc đầu quả niết bàn ở trong khu rừng. Nói về vị tỳ kheo trưởng lão, sau việc này tâm vô cùng hối hận. Mặc dù không nói gì giữa hội chúng, nhưng cái thái độ im lặng đó tức là đã bên vực cho vị tỳ kheo nói phi pháp, cho nên cái vị trưởng lão này ân hận suốt cuộc đời. Và sau khi mệnh chung, vị trưởng lão đó đã sanh vào một loài chư thiên thấp, tức là lành già xoa. Nhắc đến câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng từ cái việc ở ngoài đời cho đến cái việc ở trong đạo, từ cái việc ở một cấp độ đến một hội chúng hay trong một gia đình của mình, nếu như cái người có quyền để định đoạt, để phán quyết lời cuối cùng, thì những gì đó cần phải hết sức thận trọng, hết sức cẩn ngôn khi mà người phải phán quyết một điều gì. Phải nhất là đừng bao giờ nhận của hối lộ hay là xử sự theo bốn pháp thiên địa, thời như vậy cũng tránh được cái sự tai họa. Cái tai họa của hiện tại thì không nói chi, nhưng mà cái tai họa ở tương lai đó quý vị rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà một vị sống như thế, sau khi mệnh chung sẽ phải sanh xuống địa ngục chắc chắn. Ở trong luật tạng Đức Phật này cũng dạy điều đó. Vị tỳ kheo mà sống với bốn pháp thiên vị, Chanda ca tí, Đô sa ca tí, Mô hà ca tí, Ca gia ca tí, xử sự việc vì thương, xử sự việc vì ghét, xử sự việc vì si mê dốt nát, xử sự việc vì sợ, sợ quyền lực, mà xử sự đúng cho là sai, sai cho là đúng. Thời như vậy vì tiền thể ấy không thoát khỏi cảnh địa ngục. Cái chuyện của quốc độ thì chúng ta hãy để vào một bên, chúng ta chỉ nói ngay trong cái hội chúng của chúng ta thôi, cái hội chúng của những người tu tập. Ít nữa là những người bạn đồng phạm hành ở bên cạnh chúng ta, chúng ta xử sự với gì đó, chúng ta không nên xử sự theo cái tình ý của mình. Hãy mình thương thì mình cho rằng vị đó là tốt, và mình ghét thì dầu cho vị đó tương chánh chúng ta cũng nói là xấu. Rồi vì thiếu sự hiểu biết về pháp luật cho nên những gì vị đó làm hay là nói chúng ta không có đủ cái trí tuệ để chúng ta phán đoán suy xét, mà chúng ta phụ kết luận vì đó là sai, hay là vì chúng ta sợ cái vị thế của những kẻ khác thấp hơn, xấu hơn, ác hơn, chúng ta lại nhận xét cái vị này là phi pháp, thì cái điều này rất ưu lượng nguy hiểm. Ở đây có ba pháp lực chuẩn mực cho cái việc mà một người lãnh đạo trong hội chúng hay là những người trong hội chúng đối xử với nhau. Thứ nhất gọi là Atta Pitta Giá, lấy mình làm chủ lực. Thứ hai gọi là Loka Pitta Giá, là lấy tâm lực làm chủ lực. Và thứ ba được gọi Thamma Pitta Giá, là lấy pháp làm chủ lực. Ở trong kinh chú giải nói rằng cũng có những trường hợp mà xử sự công việc lấy mình làm chủ lực, là người quyết định sau cùng, thì cái công việc nó sẽ thành công. Chứ còn nếu như mà mình lãnh đạo mà mình không có tự quyết định được, mình cứ do dự nghe bên này nghe bên kia đó, thì như vậy công việc không thành công được. Cũng có thể tự mình biết đó. Tuy nhiên với cái vị mà khi lấy mình làm chủ lực, tự mình quyết đoán công việc, thì vị đó phải có chánh niệm và phải có trí tuệ, phải cân nhắc. Rồi cái thứ hai nữa là lấy đời làm chủ lực, tức là lấy tâm lượng, lấy dư lượng của hội chúng để làm chủ lực. Có những việc không phải tự mình dưới đó được, mà mình phải biết lắng nghe người khác xem tôi hội chúng đã nói gì. Nếu mà tất cả phần đông mà họ phê phán cái điều đó là sai thì mình phải biết là sai. Họ nhận định cái điều đó là đúng thì mình phải theo cái sự nhận định đúng đó. Tuy nhiên ở trong chú giải cũng có đề cập đến vấn đề dùng cho lý dư luận làm chuẩn mực, nhưng cũng phải uy tín trên phương diện pháp luật, phải biết cân nhắc trước khi mà mình chấp nhận dư luận là đúng hay là sai. Như vậy trong cả hai điều đầu, tức là tự mình quyết đoán lấy mình làm chủ mình, hoặc là quyết đoán theo dư luận lấy cái ý kiến của tập thể để quyết đoán để làm chủ mình, thì dùng cho hai trường hợp đó cũng phải lấy pháp làm chủ mình, tham bạc và tài giải. Thế nào gọi là lấy pháp làm chủ mình? Ở đây pháp thì có hai nghĩa. Những pháp và luật nào mà Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thuyết, đã dạy, thì chính pháp và luật ấy sẽ là chuẩn mực để cho chúng ta nôn theo, nương theo đó, lấy đó làm chỉ năng, kim chỉ năng là chúng ta thực hành, chúng ta quyết định là đúng hay là sai. Và ý nghĩa thứ hai chữ pháp ở đây đó, tức là lấy trên phương diện pháp luật của quốc độ, của đời, xử sự chỉ lấy pháp làm chuẩn mực, đó là một điều hợp lý, hợp lý đời và hợp lý trong đạo nữa. Mặc dù chúng ta xử sự việc lấy pháp làm chuẩn mực, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng trong pháp và luật Đức Thế Tôn đã thuyết có nhiều trường hợp với cái sự việc đó xảy ra, nó phải có kết hợp giữa lý và tình, nó phải phối hợp giữa lý và tình, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng y quyết một cách tuyệt đối vào một phía và chúng ta bỏ đi cái tình thì không có, không vấn đề. Thí dụ như trường hợp khi mà Tôn giả Ananda nhận được cái sự cúng dường của vua Uddiyana và 500 phi tần của vua cúng dường cho ngài Ananda, trước chết là những phi tần này cúng dường cho ngài 500 sắc vải để may y. Vua Uddiyana thấy như vậy ngạc nhiên, mới chịu thỉnh ngài Ananda vào bậc cung và hỏi: ngài nhận vải như vậy nhiều để làm gì? Thì Tôn giả Ananda đã trình bày về cách sử dụng những cái vải đó, cái mục đích sử dụng vải đó. Đức vua nghe xong, đức vua hoan hỷ quá, đức vua cúng dường cho ngài thêm 500 sắc vải nữa. Khi được 1000 sắc vải đó, ngài đem về phân phát lại cho 500 thì chỉ theo 500 sắp vải, còn 500 sắp vải thì ngài cho riêng cái vị thị giả của ngài, vị thị kheo thị giả. Các vị thị kheo đã ta tháng sự việc này và bật trình lên Đức Phật là Tôn giả Ananda là bậc đa văn, là bậc thủ kho chánh pháp, nhưng mà ngài xử sự việc còn có cái sự thiên vị với 500 thị kheo mà ngài chỉ chia sẻ trong 500 tấm vải, còn 500 tấm vải phân nữa thì Ngài lại cho chỉ có mỗi một vị tỳ kheo. Như vậy là Ngài có cái sự thiên vị chăng? Lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới giải thích, không phải là Ananda xử sự có cái sự thiên vị, mà đó là cái thái độ tri ân của người trí. Vì vị tỳ kheo này đã phục dịch, đã phụng sự Ananda rất nhiều, luôn luôn tề tận và lo lắng những chuyện từ cái miếng ăn đi cấp thực, từ cái chỗ nghỉ, từ những lúc bệnh hoạn phải đến chăm sóc tôi thôi. Vì bậc thiện trí với cái công ơn đó nên phải đáp ơn. Thì Đức Phật đã giải tỏa cái sự khúc mắc trong tư tưởng của các vị tỳ kheo này. Và trong trường hợp đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng Đức Phật đã giải quyết cái sự việc nó vừa theo lý mà vừa theo tình nữa. Thì không có sự cân đối khi mà tôn giả Ananda chia sẻ với 500 vị tỳ kheo chỉ có 500 sắc vải, còn đối với riêng một vị tỳ kheo thị giả thì Ngài đã cho 500 sắc vải còn lại. Nó quá nhiều nếu so với tỷ lệ có sự chênh lệch. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là vì tôn giả Ananda tri ân và thương tưởng đến một vị tỳ kheo thị giả đã có tâm thực khổ với mình. Nếu nói về lý thì làm như vậy là nó không có công sức, nhưng mà nói về tình đó thì đúng thưa quý vị. Bởi vì những vị tỳ kheo khác chỉ là những bạn đồng phạm hạnh hay là những người trong cái hội chúng bình thường của Ngài Ananda, nhưng mà đối với trong số 500 vị tỳ kheo đó có một vị tỳ kheo rất là cực khổ với Ngài, vất vả với Ngài, luôn luôn sát cánh với Ngài như bóng với hình, thì như vậy là làm như vậy mới xứng đáng với cái công lao của người ta. Do đó cho nên ở đây chúng ta nên hiểu, khi mà chúng ta cư xử trong một cái hội chúng thì chúng ta nên biết qua về ba chủ luật đó. Atapataya, lấy mình làm chủ luật, tự mình phải biết quyết đoán mọi việc, nhưng mà chúng ta phải dùng trí tuệ và chánh niệm. Chúng ta quyết đoán cái điều gì chúng ta phải suy xét và cân nhắc điều đó có hợp lẽ đạo hay không, có đúng pháp hay không, rồi chúng ta mới tự quyết đoán. Còn nếu như vì dư luận của hội chúng, nghĩa là lấy đời làm chuẩn mực á, luôn ta chúng ta tài giác, thì lúc đó cũng phải có cái sự cân nhắc bằng cái trí tuệ và không rơi vào bốn pháp thiên vị. Bởi vì hội chúng khi mà họ lên tiếng họ nói dư luận đó có những người mình có thiện cảm, tới có những người mà mình không có thiện cảm, khi mà chúng ta còn để vào cái sự thương và sự ghét, thiện cảm và không thiện, thiện cảm và ác cảm luôn trong đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghe theo một số người mà mình thích và mình sẽ phủ nhận một số người mà mình không thích. Xử sự như thế thì lô ta cũng có tay giác, lúc bấy giờ nó trở thành một cái mối nguy, nhiều khi không đúng. Còn trường hợp thứ ba thì lấy pháp làm chuẩn mực, làm mỗi một việc gì chúng ta phải y cứu cái điều đó ở trong pháp, trong luật Đức Phật ngài có dạy hay không, ngài có cấm ngăn hay không, thời như vậy mới phục chúng được. Và như vậy thì sử dụng nó theo pháp gọi là thâm cát thâm kỳ lá, thì như vậy nó sẽ đưa đến cơ hội chúng tốt đẹp. Đọc qua cái câu chuyện này và cái sự suy nghĩ theo cái khía cạnh pháp mà xuất xứ từ những Phật cô mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật bao giờ ngài cũng là một nhà giáo dục lớn. Ngài đã biết rõ cái điều nào nên làm và điều nào không nên làm, điều nào sẽ đưa đến cái sự tai hại và điều nào sẽ đưa đến sự an lạc cho hội chúng. Cho nên chi những gì mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy ở trong kinh điển, chúng ta thấy đó để làm chuẩn mực trong cái sự hành động giải quyết công việc. Chúng tôi kinh nghiệm một điều ở trong đời sống của chúng tôi, chúng tôi có một cái hội chúng, và trong cái hội chúng đó là những gồm những vị tăng sinh theo học, và trong số các vị tăng sinh đó thì có những vị tốt và có những vị xấu, có những vị sống đúng pháp và những vị nói sai pháp. Thì trong trường hợp đó, khi mà được các vị cảnh ý để giải quyết một cái vụ việc tranh luận, thì lúc bây giờ chúng tôi cố gắng đã cố gắng làm sao để tránh đi cái sự phán quyết là do tự mình tập đoán, và chúng ta phải dùng nước tinh thần của pháp luật, của giới luật của Đức Phật để nhắc nhở cho các vị và để phân tích, để trình bày, để phán quyết về những cái khuyết điểm, những lỗi lầm của vị ấy. Nhờ như vậy cho nên đã bao năm qua luôn luôn chúng tôi giữ được cái sự trật tự yên ổn ở trong cái hội chúng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều cái hội chúng mà những vị lãnh đạo, những vị đó là xử sự có sự thiên lệch và không dùng pháp, không phán quyết theo pháp, mà chỉ lấy cái tư ý của mình. Mình là một kẻ phàm phu thì cái tư ý của mình có đôi khi sai thiên vị mà những vị đó lại phán quyết người. Cho nên cái hội chúng không có được trật tự, không có được yên ổn, và không ai, nếu như cái vị mà phải bị xử sai lại, vị đó là những vị chân chánh, đúng thì chúng ta sẽ năng lực lớn. Còn đối với những vị không ra gì mà chỉ vì họ khéo ăn, khéo nói, khéo lĩnh, khéo hối lộ, chúng ta xử sự cho là đúng trong khi họ làm những điều phi pháp, thời như vậy đó là điều nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bài học này là bài học rất có giá trị để giúp cho chúng ta giải quyết xử sự một việc nào chúng ta cũng đem lại cái sự an lạc cho mình và cho người khác bằng cách là chúng ta xử sự đúng pháp. Như vậy cái sự đúng pháp ở đây đó, nó tóm lại là nó có hai phương diện, nó có hai trường hợp. Sử dụng đúng pháp có nghĩa là không vì cái sự hám lợi, nhận của hối lộ để sử dụng đúng cho là sai, sai cho là đúng. Thứ hai là không vì cái sự tôn vị người nào mà mình thương, người nào mình ghét, mình sử dụng khác nhau làm cho bóp méo cái sự thật. Chúng ta chuyển đổi chân lý, làm cho biến đổi chân lý, biến đổi sự thật, thời như vậy nó sẽ đi đến sự tai hại. Nếu là một chủ gia đình mà xử sự ở trong gia đình có cái sự rơi vào hai cái pháp này thì gia đình đó sẽ bị nguy kịch. Nếu ở một chút tập đoàn mà cái người lãnh đạo mà xử sự như thế bằng hai cách đó, thời cái hội chúng đó không bền vững. Còn nếu trong một quốc độ mà một vị vua xử sự theo một trong hai cách là nhận hối lộ hoặc là cư xử thiên vị, thời kỳ đó sẽ làm cho quốc độ diệt dân hay là bị tai ương. Nó tóm tắt là như vậy. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này, và cũng vừa phải có thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần thảo luận, và hôm nay rất quan hỷ có sự hiện diện của Thượng tọa Nhất Đẳng chủ trì cho buổi điều hợp, với sự tham dự các giảng sư Đại Đức Pháp Đăng Đại Đức. Chúng tôi xin dứt lời ở đây và xin được kính thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sau thu tuyên truyền Thượng tọa Thầy Sư và chị Tùng Đức và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay như lời của Thượng tọa Thầy Sư nói quả thật là một đề tài rất là thú vị, là bởi vì qua đó chúng ta có thể nghiệm lấy được những hòa bình cuộc sống hàng ngày, nhất là cái phi vụ xã hội. Nhưng mà chúng ta đặc biệt chỉ nhìn vấn đề này thuần túy qua cái pháp, chúng tôi tin rằng ở đây có nhiều điểm mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà Thượng tọa Thầy Sư có lẽ xin được mở đầu với Thượng tọa Thầy Sư, bởi vì đây là vấn đề nó có tư cách ngôn ngữ. Mà Thượng tọa Thầy Sư, nếu mà chúng ta ở là một người mà có cái tâm hồn liêm chính, liêm chính tức là không có hối lộ, không có dễ bị người khác mua chuộc, thì một cái pháp như vậy, cái tâm như vậy, một cái đức tính như vậy, thì theo Thượng tọa Thầy Sư nghĩ là ở trong ngôn ngữ của Phật học đó, thì từ những lời chính xác nhất để chúng ta gọi người đó, lấy ví dụ như là chúng ta thì nói đó là một người không có suy nghĩ, hay là một người rất là thẳng thắn, nhưng mà những chữ đó thì là chưa phải là chữ liêm chính hay là chữ liêm khiết như là chúng ta nói đề cập đến một viên chức công quyền chẳng hạn. Thì thế là đại sư Quan Hỷ cho biết điều này là ở trong kinh nghiệm của chúng ta đề cập đến chữ liêm khiết, nó không có từ ngữ nào mà đặc biệt chuyên người Phật học, thì xin được kính thưa đại sư.
Nam mô Bổn Thầy. Trước khi chúng tôi trả lời cái câu hỏi này, tự xác nhận một điều là chúng tôi xin xác nhận lại cái câu hỏi của Thượng tọa Nhất Đẳng. Không phải là nó nằm ở trong cái câu thảo luận số 1, nó nằm ở trong cái câu thảo luận số 4. Nhưng mà lại được nói đến một cái khía cạnh rộng hơn một chút, để khi mà chúng tôi trình bày cái câu trả lời của chúng tôi đó, thì quý vị nên hiểu là tôi đang thảo luận trả lời cái câu hỏi nêu lên. Ở đây quý vị, ở trong kinh điển, nhất là ở cái bài kinh Lễ Tạ Xuất Tác, như chúng tôi có đề cập đến quý vị, ở trong đó pháp đó là nói đến cái sự kiện này mà sống không có thiên vị, hay là không có xử sự việc ra hối lộ, thì vị đó gọi là cái liêm chính cũng được, mà chúng ta gọi vị đó là một người cương trực cũng được, gọi là Achawa là một người cương trực. Bởi vì cái người mà sống liêm chính thì chỉ mới nói đến cái nghĩa gọi là hối lộ, nghĩa là không hối lộ. Nhưng mà khi nói đến cái người có tánh trung trực thì nó bao gồm nguyên cả là con người này không vì cái sự hối lộ và làm sai, nói sai cái sự thật, lại thêm nữa không vì sợ chức quyền mà nói sai cái sự thật, không vì sợ cái quyền thế nào cả, thì như vậy cái người đó chúng ta dùng trong cái từ gọi là người sống cương trực, thì nó bao hàm cả hai nghĩa. Cho nên chúng tôi thấy ở đây đó, một cái từ có ý nghĩa bao hàm gồm cả cái sự không hối lộ và sự không thiên vị, thì chúng ta hãy xài cái từ ái châu quá hay là u chúc tà ta để chúng ta ám chỉ những người đó, tức là người sống cương trực thẳng thắn. Thì chúng tôi sẽ câu hỏi này của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Không biết ý kiến của thượng tọa Giác Đẳng còn có thấy thêm một cái từ ngữ nào để mà sử dụng chỉ cho hai trường hợp này cùng một lúc hay không? Xin tỉnh thượng tọa trở lại năm bốn mươi hai.
Kính bạch thượng tọa, sư cái tâm của sư đệ thì cũng thấy rồi. Mặc dù những tâm linh khi thuộc một đức tánh mà chúng ta chỉ dùng đơn giản phi linh khiết, nhưng mà trên phương diện phân tích thì chúng ta phải nhận là điều đó nó là một sự kết hợp của những yếu tố. Con người mà không nhiễm vô trụ là con người, và khi nói lập trường đó thì người ta phải có đủ sự thẳng thắn, phải có đủ sự sáng suốt để không có thiên biệt, và người đó cũng tự mình không để trước ảnh hưởng của danh của lời thì chi phối mình. Vì vấn đề ở tại đây nó là một điều tuy chúng ta nhiều thường thức ở bên ngoài, chúng ta nói là liêm khiết là một cái dụng ngữ rất là dễ dàng xài, nhưng mà riêng đối với Phật học thì nó không đơn giản. Do vậy và tôi đồng ý với sự gọi đó là một điều mà chúng ta cần phải phân tích cho kỹ. Chúng ta nói không thiên vị thì nó chỉ là một ví dụ như có nhiều khi không phải là hối lộ không, mà chúng ta thấy là thiên vị bị thương, thiên vị bị ghét, thiên vị bị sợ, thiên vị bị si mê. Và chữ thiên vị trong đạo Phật thì đã thực sự rất là rộng. Do vậy chúng ta nói một con người mà có tâm hồn ngay thẳng như ở trong kinh Từ Bi được Phật dạy, thì chữ ngay thẳng nó lại có hàm một ý nghĩa khác. Bây giờ trong người ngay thẳng phải là một người liêm khiết. Do vậy có lẽ là từ ngữ này là một trong những từ ngữ rất là thú vị. Khi mà chúng ta đề cập đến một từ ngữ tương đương mà mang cái chất thuần chất Phật học, xin kính trình Thượng Tọa Đại sư với câu trả lời vừa rồi. Và tiếp theo thì xin có một câu hỏi để thỉnh Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính có mặt ở trước máy và comment được không? Đại Đức Phật Tính có mặt và có comment được không? Đại Đức Phật Tính, nếu mà chúng ta nghiệm về một điều là đôi khi người ta nói rằng người cư sĩ là có năm nghề tà mạng như là buôn bán thuốc độc, buôn bán khí giới, buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán thú chẳng hạn. Thì những buôn bán đó nó tự trong chung là buôn bán những gì mà không nên buôn bán. Nhưng trong trường hợp nếu có một người Phật tử mà có cái địa vị quyền cao chức trọng, và từ cái địa vị của mình mà lại tham nhũng hối lộ của hối lộ, thì cái đầu tiên của người đó và cái sinh ghét sẽ bị được tính vào cái ý kiến của chúng ta.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng toàn thể chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những cái người mà có những cái nghề mà gọi là tà nghiệp tà mạng, thì chẳng hạn như là những cái nghề mà Thượng Tọa vừa nêu ra, thì những cái nghề đó thì mình coi rằng là nó không có tốt rồi, vì những cái nghề đó nó sẽ đem lại cái ác nghiệp ở trong ngay trong hiện tại và ở trong cái thời gian sau nữa. Vì vậy mà mình thấy rằng đối với cái lời của Đức Phật dạy là do Ngài đã nhìn thấy sâu, rất sâu và rất xa, nên Ngài đã dạy cho cái hàng Phật tử hoặc là cái những cái người Phật tử, những cái người mà con của Ngài hãy tránh xa những cái điều đó, vì phải có cái sự mà sợ hãi những cái quả báo ở trong hiện tại và những cái quả báo ở trong tương lai. Còn đối với những người dù mà có chức quyền cao hoặc là giàu có hoặc là một cái điều gì đi nữa, mà có cái sự mà nhận hối lộ, nhận hối lộ có nghĩa là do nhận một tiền của ai để mà mình làm sai đi cái sự thật đó, thì cái điều này nó sẽ làm cho những cái bậc trí hoặc là chư thiên cũng không có quan hỷ, không có cái sự ái kính. Chúng ta thấy rằng như một cái vị như ở trong cái câu chuyện quá khứ thì nói về cái vị vua đó, do nhận hối lộ, những hối lộ của bên bậc hiền trí, những vị đạo sĩ mà hiền trí, rồi nhận hối lộ của bên những cái vị đạo sĩ mà ở bên ngoại đạo, nhận qua, nhận của người bên phía này, nhận của bên phía kia, làm cho hai cái nhóm đạo sĩ này có sự mà tranh chấp, gây gổ với nhau, thì chúng ta thấy rằng khi mà đến nỗi mà khi mà cái đạo sĩ mà nhóm đạo sĩ hiền trí quay biết rồi, biết là những cái thân khẩu ý của mình làm như vậy đã tu hành rồi mà còn chấp vào những cái điều này là cái điều không phải, nên có cái sự ăn năn sám hối và đã quay trở về dùng núi các đèn là chư thiên không có vừa lòng. Chư thiên không có được vừa lòng với những cái người với cái vị vua đã làm như vậy, thì do chư thiên không có quan hỷ nên chư thiên không có hộ trì cái quốc độ đó. Lúc bấy giờ nước đã dâng lên, đã cuốn trôi, nước dâng lên rất là cao, cuốn trôi đức vua và những người ở trong quốc độ đó, đem lại cái sự tai hại cho toàn quốc độ. Thì cũng vậy, thì thật sự ra đó, đối với những cái điều mà phước và tội là những cái điều này là nó chúng ta do mắt thường, chúng ta có cặp mắt thường, chúng ta không có thấy được, chúng ta không biết được nó chỗ như thế nào, hoặc là nó sẽ tai hại như thế nào. Nhưng mà ở đây có lẽ chúng ta là phải tin về đức, những cái lời của Đức Phật nói, do mình có những cái hành động như vậy nên chư để mà ủng hộ mình. Cũng vậy, đối với một người thì chúng ta thấy rằng đối với một người ví dụ như có quyền chức hoặc là có cái sự mà giàu sang, nói chung là có vương có quyền, vừa có tiền mà vừa có cái chức vụ, mà nếu mà những người này mà có cái sự mà tham nhũng hoặc là hối lộ thì sẽ làm cho trước nhất là bản thân của người đó cái tai hại, rồi kế đến thì ở trong gia đình. Thì mình thấy rằng đối với ở trong Phật giáo thì cái ai làm thì người đó chịu. Tại sao mà liên quan tới là ở trong gia đình? Vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta thấy rằng mình có cái đối với nghiệp, mình có cái sự cộng nghiệp với nhau. Vì vậy ở trong một cái hội chúng, nếu mà cái người mà đứng đầu cái hội chúng mà có làm sai lệch, làm sai lệch như vậy thì sẽ ảnh hưởng trước nhất là tới cái hội chúng đó. Mà nếu mà cứ nhận hối lộ, có nghĩa là mình cứ tạo những cái nghiệp xấu đó hoài, thì từ cái lúc nó ảnh hưởng đến cái bản thân mình, rồi đến những người ở trong gia đình mình, rồi đến quyến thuộc xa gần của mình, và sau cùng là sẽ đến quyến thuộc luôn. Có khi chúng ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng đến nỗi mà chư thiên ở trong quốc độ đó đều bỏ đi nơi khác. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì không phải rằng là những cái chuyện này nó không xảy ra, nhưng mà nó xảy ra là do chúng ta không có những cái thắng trí thần thông, nên chúng ta không thấy được những cái điều đó. Thí dụ như mình thấy rằng những cái hậu quả nó để lại những cái tai nạn này, tai nạn kia. Thí dụ như mình bây giờ mình thấy đường xá tại sao mà nó mau xuống cấp, chất lượng không có đạt cái chất lượng của nó, vì vậy mà đi để bị thiệt hại. thì những cái thiệt hại đó thì mình thấy rằng là do đâu, do mình không, mình thiếu cái trách nhiệm, hoặc là mình làm nó không có đúng cái tiêu chuẩn ở trong đó, thì mình thấy rằng nó sẽ đem lại một cái tai hại rất là nhiều. Thì ở trong cái sự tai hại đó, thì thí dụ như ngày hôm nay có một nhóm người bị cái tai nạn như vậy, ngày mai có một nhóm người khác, ngày mốt có một nhóm người khác, dần dần từ tháng này qua năm nọ, rồi tới nhiều năm đi nữa, thì cái lòng của cái người dân sẽ phẫn nộ, hoặc là chư thiên ở nơi đó, những cái quốc độ đó sẽ bị phẫn nộ, và càng ngày thì sẽ càng gây lên cái sự rối loạn, dẫn đến mà cái sự rối loạn đó thì sẽ dẫn đến những cái tai nạn trước tiên, rồi dẫn đến cái sự mà đói hoặc là bệnh tật vân vân, từ từ nó toàn quốc độ. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình thấy rằng cái việc của mình làm thì mình khi mình không có, do mình không có thấy được cái hậu quả đó, nên mình không có những cái thánh trí mình thấy được cái hậu quả đó, nên mà mình đã gây ra rồi, sau đó mình đổ thừa cái điều này điều kia. Nhưng mà đối với bậc trí thì những điều này thì bậc trí không có hoan hỷ. Hoặc là chúng ta thấy rằng những người mà có đạo đức, những người ở trong những cái thành phố nào có những cái bậc đạo đức đó, thì chúng ta thấy rằng những người này người ta không hoan hỷ, người ta không chịu. Vì sao? Vì một người mà có tàm, có quý, có một cái tinh thần đạo đức đó, thì sẽ không có chấp nhận về điều này. Vậy thì những cái khi mà mình do mình dựa vào cái vương quyền của mình để mà mình có nhận những cái sự hối lộ đó cho bản thân mình, hoặc là cho cái gia tộc, hoặc là cho cái quốc độ, cái thành phố, cái chỗ mà mình đang cai trị, thì nó là đem đến những cái hậu quả đó, nó rất là thảm thiết. Nhưng đối với chúng ta thì là một cái người Phật tử tin về Đức Phật, giáo pháp chư tăng, tin về cái lý nhân quả, do vậy mà dù cho có lợi nhiều đến chừng nào đi nữa, nhưng mà chúng ta đã biết được cái luật nhân quả Đức Phật đã dạy rồi, thì chúng ta không nên làm những cái điều đó. Chỉ có những người mà ngu, hoặc là những cái người mà do họ không có thiếu hiểu biết, không có ý thức, nên mới thực hiện như vậy. Còn đối với chúng ta là cái người Phật tử đã làm theo, đã được nghe cái lời Phật dạy, vậy mà những việc này chúng ta cần phải tránh xa. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi thượng tọa trong cái bây giờ con xin được giúp là con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thưa cái chuyện đề Phật tính, đề Phật tăng xin được thỉnh đề Phật tăng hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Xin dạ vâng. Đề Phật tăng có một số người đó, họ quan niệm rằng một cái xã hội mà tình trạng hối lộ phổ thông thì tuy nó dễ hơn, tức là mình không gặp nhiều cái khó khăn nào cũng dùng tiền cũng mua giải quyết được hết, và có thể giải quyết được hết. Còn cái xã hội mà có minh chính quá thì cái xã hội mà nghe ảnh quá thì có những việc mà gọi là làm được gọi là không được, mà nếu không được thì không có cách, và không có cách thì thành ra nói chuyện với người Việt Nam đa số thì cái tinh thần của người Việt Nam đều tin rằng một xã hội hối lộ là một xã hội thoải mái. Chúng ta nhớ rằng trong những quốc gia mà hối lộ trong thế giới cái danh sách đó, thì Việt Nam của chúng ta đứng cái hàng cũng tương đối rất là cao, tức là trong những quốc gia mà nạn hối lộ rất là phổ thời gian. Cũng lạ là cái nạn hối lộ đó, ví dụ như mình sống ở nước khác mình thấy rằng là như vậy là nó gây khó khăn, nhưng mà người Việt Nam thì tin rằng chuyện đó giúp cho cái xã hội thoải mái hơn, dễ dàng hơn. Thì để nếu không cần nghĩ sao về điều này, xin hãy nghe được không?
Đúng là thực sự thì thật sự thì cái con người mình có quan điểm rằng hãy có người nhận hối lộ thì dễ dàng hơn, nhưng thật sự ra thì cũng có những cái điều nó dễ. Khi mình làm những việc phi pháp, có những người họ nhận như vậy thì họ bằng cái cách này cách kia họ hướng dẫn mình làm được. Nó cũng có điều này, nhưng mà ngược lại nó phát sanh lên những cái điều mà gây tổn hại đến cho nhiều người. Bởi vì khi con cũng thấy ví dụ như có một lần đó đi đến một cái trại thì nuôi gấu, ta nuôi 10 con gấu á thì nó sẽ ô nhiễm rất là nhiều và xung quanh những người nó sống. Nhưng mà nếu mà biết mình, nếu mình biết cái thì nhiều khi người ta cũng chỉ mình cách này cách kia, cũng 10 con gấu đó thôi, nhưng mà đem lại 1-2 cái nhà, 3-4 cái nhà thì sẽ hết. Thì nhiều khi á mình nói cái sự mà những con vật mà nó gây ra cái sự ô nhiễm á, thì nhiều khi á có những cái đất nước á họ phải tách rời ra để gần những khu dân cư đông, nhưng mà cũng có những chỗ họ điều đó có luật lệ có, nhưng mà họ có nhận tiền rồi cái nọ họ cũng cho thông qua. Hoặc là nhiều khi cái lợi gì cái lợi nhuận, con cũng thấy có một vài con đường đó do những cái người dân họ tàn là một con đường có mau hơn mà do những cái lò gạch, nhưng mà thì cũng có những người họ biết cái cách họ lo lót thì họ cũng vẫn làm ở đó. Và nếu mà một cái tức là dễ cho người đó nhưng mà tổn hại cho nhiều người, nếu mà mình nhìn sâu xa đó mình thấy muốn là một cái đất nước mà người ta không có nhận hối lộ đó thì việc làm gì nó cũng rõ ràng văn minh đó, thì cái nó không có tổn hại, nó không tổn hại. Nhưng mà khi một cái chỗ mà họ có nhận hối lộ đó thì nhiều khi họ bằng cái cách này cách kia họ làm tổn hại đến nhiều người, trong khi cái người mà họ muốn làm đó, thì do có người nhận nên họ dễ làm. Nên nó bình thường theo thấy rằng nếu một đất nước mà người ta sống có một cái quy cách rõ ràng, chỗ nào là người ở và chỗ nào là thú nuôi, cái quy cách như thế nào rõ ràng như vậy đó, thì rõ ràng á thì những cái người dân toàn bộ đó thì họ rất là dễ dàng để mà sống. Nhưng mà ngược lại á thì cái điều nào họ không làm được là tất cả mọi người không làm được. Nhưng mà ngược lại chỗ mà nếu người ta nhận hối lộ thì cái điều đó có thể người ta thông qua, hoặc là vì cái lợi tức. Con thấy cũng có nhiều cái tắc này mà người ta vì cái lợi tức người ta nhận rồi nên có ai làm gì làm, họ có cái chức quyền họ nhận được cái số tài sản như vậy rồi sau này tốt như vậy. Thì thật sự đó là nếu mình ở một cái đất nước mà con nghĩ rằng nếu có hối lộ đó thì thật sự cái đất nước đó nó phát sinh nhiều cái sự mà tổn hại nhiều người. Còn một cái đất nước mà không có hối lộ đó thì con nghĩ rằng những gì mà cần làm đó thì họ cho làm, và những gì không cần làm là tất cả mọi người đều không cần làm, không làm được vì làm tổn hại cho nhiều người. Vì luật pháp là có một cách là bảo vệ cho người sống, bảo vệ cho môi trường, hoặc là làm cái lợi ích cho nhiều người. Còn những người mà cứ mở gì hối lộ thì dễ cho cái người đó, trong khi họ làm những việc mà có hại cho nhiều người. Và nói chung lại đó thì theo cái quan niệm mọi người, khi mà một cái xã hội mà họ làm việc mà tất cả đều không có hối lộ hết thì nó cũng rất là dễ dàng hơn. Và theo con nghĩ là nó rất là dễ dàng hơn, dễ dàng hơn cái việc đó là mọi người giữ cái đúng cái tiêu chuẩn hay là đúng cái khả năng đó, thì mình sẽ được làm, và cũng không phải chờ đợi. Còn nếu một người nói rằng họ nhận hối lộ nhưng mà thật sự họ lo cho mình, nhưng cũng phải chờ đợi. Vì họ tìm cách để họ qua mặt pháp luật để họ làm cho mình. Thì con nghĩ rằng thật sự đó thì nếu một cái đất nước mà người ta nhận hối lộ thì con nghĩ rằng nó chậm trễ. Nếu một người làm công để lấy tiền thì mình công việc đó mình phải giải quyết, còn trong khi mình nhận mình cũng đã làm công lấy tiền rồi, mình muốn nhận thêm của cái người đem tới để cho mình ký được cái nợ thì mình chờ đợi phải có mình mới đưa, còn không có mình đưa. Tôi nghĩ là nó không có thể nào lẻ hơn được. nếu cái đất nước mà họ làm để rồi họ lấy những máu học cũng giải quyết cho rồi công việc cái trôi chảy như vậy. Còn nếu người mà đất nước mà nó nhận hối lộ thì phải họ phải chờ, còn không đưa thì thôi. Thì theo cái quan điểm con thì nếu mà thật sự một đất nước mà không có hối lộ thì con nghĩ rằng nó cũng rất là tốt. Rất là tốt là cái nghĩa là mọi người làm việc lấy tiền công thì họ phải giải quyết công việc đó thôi. Còn khi mà nói đến cái họ chờ đợi để họ nhận thêm một khoản tiền nữa thì họ cứ chờ đợi hoài như vậy, nên cũng gây ra cái rất là nhiều phiền toái. Và đối với người hối lộ thì nhiều khi họ ăn bao nhiêu cũng không đủ hết. Người ta cũng thấy có nhiều lần có nghĩa là một cái tờ giấy mình phải lo cả một năm mấy hai năm vậy. Dù mình đi đến là có nhiều người khác họ lo, nhưng mà đối với họ ăn thì họ cũng không biết bao nhiêu cho đủ hết. Nên con nghĩ rằng nếu mà ai là nói rằng đất nước mà có nhận hối lộ, công việc làm dễ hơn thì con cũng thấy có những việc dễ nhưng là qua mặt pháp luật, cái việc mà phải cho hết đó, thì người ta xử sự giấy tờ đúng theo cái nhận giải làm công việc của người ta, chứ không phải chờ đợi nhận cái thù lao nữa từ những người mà họ đem những cái tờ giấy thính ký. Thì theo con nghĩ cái sự mà dễ dàng là cái người làm việc lấy tiền lương, thì họ làm công việc như vậy thì nó sẽ trôi chảy công việc hơn. Chứ còn nếu mình nó nhận hối lộ rồi thì những cái việc là làm có nhiều khi nó tổn hại nhiều người, và người đó thì nhiều khi họ cũng không phải vì nhận một chỗ mà họ, hoặc là một lần hoặc là một ít mà họ chấp nhận, vì người ta thường thường đã khó. Có xã hội bây giờ con cũng thấy có nhiều người họ nghĩ có nguyên quyền thế lực là họ có sự sống và kiếm tiền được, nên có nhiều khi họ ra họ làm những cái chuyện mà con nghĩ cũng nó vui chơi là họ đối với xã hội thì có nhiều khi là người ta sợ rất là thường. Con cũng thấy có một vài người làm công chức như vậy, tại vì họ nhận tiền đó thì họ ăn xài, họ nhậu nhẹt này cái nọ thôi, còn về nhà vợ con của họ thì họ không có làm được cái gì hết. Con cũng thấy có một vài chuyện như vậy. Nhưng mà nói chung vô cái người mà họ làm như vậy thì rõ ràng vợ con của họ cũng được ai khen hết. Tại vì họ làm, họ nhận cái tiền như vậy thì cái người kia họ làm được việc, họ làm thấy được việc của mình như vậy thôi, chứ thật sự cũng là cái tiền tốn tiền này tốn tiền kia thì họ cũng không có mến mộ gì với cái người làm việc như vậy hết. Thì con xin trả lời vài cái ý của mình như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu có gì thì con tỉnh thượng tọa trình bày cho em, và con xin trả mic cho thượng tọa.
Sau khi cái trình đã được phát động, một thưa tôi sư xin được hỏi là thưa tôi có còn ở trước máy không? Nếu thưa tôi còn trước máy thì xin được thưa tôi trả lời cho câu thân được tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tôi sư thì không có ở trước máy. Bây giờ thì sư phiền đã được tính hỏi thì trở lại một lần nữa, và đã được tính khỏi đó không để được phát tích. Nếu có tính chúng ta biết là trong việc hối lộ đó thì một bên là bằng lòng đúc lót, một bên là bằng lòng nhận đúc lót, thì cái việc hối lộ gì xảy ra đó, nếu mà nói theo công đạo thì nó trái với công đạo, nhưng mà nếu nói về nghiệp báo thì nó có chuyện gì sai với cái nghiệp báo không? Tại một bên là cho, một bên là nhận, làm bên tự nguyện cho hay là tự nguyện nhận, thì điều đó nó có tạo gì bất thiện hay không? Xin tỉnh để được phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ sư phụ Tề Siêu chúng tôi sắp đẳng để được phát đăng cùng với chư tôn tăng. Kính chào đại chúng ở trung trường. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, cái người nhận hối lộ và cái người đúc lót có tạo cái nghe bất thiện nghiệp hay chăng, thì cái điều này phải nói rằng là nó cũng tùy theo cái trường hợp. Tùy theo cái trường hợp, thí dụ như một cái người mà đúc lót phải cũng như là người ta đúc lót thì thôi, bây giờ có nghĩa là người ta chịu một cái do người ta bị một cái hoàn cảnh gì đó, người ta tốn một chút đỉnh tiền công việc, thì cái điều này thì cái người đó nhiều khi người ta, cái trường hợp này người ta không có tạo ra cái bất thiện, người ta không có tạo ra cái bất thiện nghiệp. Ví dụ như mình thấy rằng có ở đây thì nếu mà những cái chuyện này mình tuy rằng có những cái điều mình không nói ra, nhưng mà mọi người ai cũng biết, hoặc là mình ít đem đi bàn tán, nhưng mà hầu như ai mà lớn lên khoảng chừng 20 mấy tuổi là cũng đều biết có những cái quy luật mà gọi là những cái quy luật mà nó không cần nói ra nhưng mà ai cũng biết. Ví dụ như mình thấy rằng những người mà người ta vào những cái dịp Tết hoặc là những cái dịp hè vân vân, người ta về thăm quê hương, thì người ta muốn nhanh lẹ, thì trong cái bát bo của mình phải có vài đồng ở trong đó, thì nó nhanh. Thì cái điều này thì phải nói rằng là có những cái trường hợp có những cái trường hợp mà mình đáng thông cảm bỏ qua, nhưng mà có nhiều cái trường hợp mình cũng đáng trách. Thí dụ như mình thấy rằng có nhiều người do cha mẹ người ta già quá, do cha mẹ già hoặc là trong lúc bệnh, thì cái người đó cần gấp quá, cần được gặp cha mẹ, nôn nóng mình gặp thân bằng quyến thuộc của mình gấp quá, vì vậy mà mình thấy cái sự việc nó giải quyết lâu, nên mình phải có những cái sự mà hối lộ như vậy để cho nó đi qua cho nhanh. Thì cái điều này nhiều khi đối với lực thì lực, nhưng mà ở trong cái tinh thần có nhiều điều mình cần phải bỏ qua, nhưng mà có cái trường hợp đó thì mình cũng không có đáng trách gì mấy, nhưng mà có nhiều cái trường hợp khác, ví dụ như mình thấy rằng là có nhiều người, ví dụ như ở bên nước ngoài về thì có nhiều khi họ chúng tôi không có nghe được, nhưng mà có những người vợ người ta trách, người ta trách những ông chồng của mình, tại sao đi qua những cái chỗ đó mà lại kẹp vào trong giấy $20 hoặc là $10 vân vân, mà trong khi những cái người thì lúc đó nó thì những ông chồng thì người ta nói rằng là mình người ta kiểm tra hành lý hoặc là người ta xách giùm mình hoặc là người ta giải quyết cho mình nhanh thì mình phải có cái sự mà cũng như là bồi dưỡng cho người ta, với hơn nữa thì đất nước ở Việt Nam thì cũng rất là nghèo vân vân, thì mình giúp đỡ, thì bà vợ bà mới nói rằng là những cái người làm việc ở trong đây là cũng như là nhà họ giàu có, những cái cô gái giàu có thì mới vào trong đây làm việc, thành ra những cái điều này mình đâu có cần thiết. Thì ở đây thì nếu mình nói một cách nhiều khi mình thấy nói một cách thẳng thắn ra là những bà vợ này bà ghen, tại vì những cái người chồng của mình thấy những cái người con gái Việt Nam đó thì cũng có một cái điều gì đó nên người ta mến mến, người ta mới đưa ra những cái đồng tiền đó. Thì cái người chồng mới không có chịu, không có đồng ý với cái câu nói của người vợ. Thì cái người vợ mới nói rằng tại sao mà trong những lần đi ăn thì có những cậu thanh niên là một cái người bồi bàn bưng rất là cực khổ, thì những người này mới đáng là bồi dưỡng hoặc là mới đáng gọi là mình bo nhiều cũng không sao, nhưng mà lúc đó ông ta không có bo hoặc là không có bo hoặc là không có bồi dưỡng cho người đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng có nhiều khi người ta dùng cái đồng tiền hoặc là người ta lo lót ở cái chỗ đó nó không có đúng, nó không có đúng. Vì vậy mà đối với cái sự mà đúc lót thì nó có trường hợp thì nó sẽ tạo ra những cái sự khó chịu ở trong hiện tại hoặc là những cái bất thiện nghiệp, nhưng mà có những cái trường hợp đó là do vì cái điều kiện này hoặc là cái điều kiện nào đó nên người ta mới tạo ra những cái sự việc như vậy. Thì đó là cái nói về cái người mà đúc lót. Còn đối với người nhận hối lộ thì chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy rằng là những người này sẽ tạo những cái bất thiện nghiệp. Vì sao vậy? Vì mình làm không có, mình lợi dụng chức năng và cái quyền hạn của mình, mà nhiều khi mình thay trắng mình đổi đen, hoặc đen mình đổi thành trắng, người kia xuất hàng người này không xuất hàng, vân vân, mà mình do mình nhận cái sự đút lót đó mà mình giải quyết cho nó không có công bằng. Mình dựa vào cái chức năng và cái quyền hạn của mình để mà mình đẩy lùi người này và mình đưa cái người khác lên, vân vân. Hoặc là mình làm những cái chuyện bất chánh, thì những cái điều, những cái người mà nhận hối lộ trong cái trường hợp này thì người ta tạo những cái bất thiện nghiệp rất là nhiều. Có nhiều khi nếu mà mình làm những cái chuyện mà nó lớn quá, có thể dân chúng người ta bị quan, người ta sẽ kêu ra, hoặc là người ta sẽ gào thét, thì như vậy thì nó sẽ làm chấn động ở trong quốc độ, chấn động đến những vị chư thiên hộ trì quốc độ, thì lúc đó có nhiều cái nguy hiểm nó sẽ xảy ra cho những người đó. Thì chính trong hiện tại thì chúng ta đã thấy là nó đem đến những cái sự mà bất thiện nó sanh khởi ở trong tâm. Còn tương lai thì do những cái nghiệp này thì tại vì cái bài học này thì do bất ngờ, chứ hồi trước đây chúng tôi đọc trong chúng sanh và sanh thú có những cái địa ngục dành cho những cái vị quan mà nhận hối lộ, xử kiện cái vụ trắng thành đen, đen thành trắng, có những cái địa ngục dành cho những người đó. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng những người nhận hối lộ thì phải chịu những cái kết quả bất thiện ngay trong hiện tại và ở trong tương lai, sẽ rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi này. Bây giờ con xin được dịch lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau từ cái trường tôi được pháp tính, bây giờ thì xin được hỏi là có biết thượng tọa tôi siêu có đặt ở chúng ấy? Nếu thượng tọa có đặt chúng đó thì tôi cho biết, không thì xin được hỏi đại đức pháp năng cũng biết đại đức pháp năng có bạn ở trước mới không? Không biết đại đức pháp năng hay là sư tổ vô sư có biết đâu có bạn ở trước mới không? Ôi dồi, dạ, có đại đức pháp năng. Xin được hỏi đại đức pháp năng một câu khác, câu trả lời khác mà chúng ta không có nêu sẵn ở tại đây. Đại đức pháp năng ở trong kinh Từ Bi chứ, ở trong kinh Từ Bi thì bài ca Bi mà chúng ta thường tụng được, thì đức Phật dạy rằng một người mà muốn tu tập lần tu đó thì phải phải trao dồi cái tinh thần ngay thẳng, và tinh thần ngay thẳng không có khuất lấp, không có lương lẹo, không có, chúng ta lại nói từ với rất là thẳng, ngay thẳng đó. Thì nếu Đức Phật đang nghĩ như thế nào, tại sao người tu tập lần từ phải có sự ngay thẳng làm một ở trong những yếu tố cần thiết? Xin vấn đề Đức Phật đó.
Nếu mình nói về cái người tu tập lần từ phải có sự ngay thẳng, thì nếu mình nói theo cái phần giới rồi sanh định, đó là một cách. Bởi vì nhiều khi mình muốn đắc được cái định tâm từ thì mình phải có giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lấy giới, không rượu. Như vậy thì cũng không trộm cắp, có nghĩa là bằng cách này cách kia mình lấy của người ta. Có nhiều khi mình cậy thế cậy quyền, hoặc là mình cậy chức cậy quyền, hay là cậy người như nọ, thì nó cũng không phải là cái người có cái giới. Còn nếu mà nói về cái người có tâm tu tập tâm từ bi, tại sao phải thương mọi người, thì rõ ràng cái người tu tập tâm từ bi là cái đối tượng là chúng sanh. Bởi tâm từ tâm bi là đối tượng là chúng sanh, người đã phải suy nghĩ về chúng sanh này khổ nhiều. Thí dụ như khi họ đi tha phương, khi họ về, họ cũng khổ sở, họ cũng dành dụm thời gian, rồi họ mới dành dụm tiền bạc, họ mới về để thăm người thân của họ được. Thành ra cái người này nếu mà có cái tâm từ là cái đối tượng của chúng sanh, thì họ suy nghĩ đến những chúng sanh này thì họ sẽ có cái tâm thương người đó và không có làm khổ người đó, rồi nên họ có tâm ngay thẳng. Đó là cái cách thứ hai. Vì nếu mà nói cái cách thứ ba, người mà muốn tu tập tâm từ để đạt được định thì phải rải cái tâm từ đó đối với cái người mình ghét nhất. Ghét nhất có nghĩa là cái người mình không ưa, kẻ thù của mình, nhưng mà mình cũng phải coi như giống như là cái người bình thường vậy đó, thì mình mới có thể đắc định được. Nên nói về ba cái phương diện đó thì rõ ràng cái người đạt được tâm từ đó thì đều có ba cái trường hợp này. Còn nếu mà nói là cái người vui chúa mà có tâm từ và thương chúng sanh, như là vị Phạm Thiên mà vì mình là người chúa tể, mình cai quản chúng sanh, phải có tâm từ bi hỷ xã. Hay là thường thường nói Đức Tể thích có tâm từ bi hỷ xã với chư thiên như thế nào, vì mình là người có uy quyền mà mình có cái tâm thương như vậy thì mình mới thể hiện được cái người có cái đức độ, có cái uy quyền. Và thường thường nói rằng cái người mà tu tâm từ bi hỷ xã mới được làm vua chúa theo Phật pháp và giáo huân thủy, theo cái lý mà Đức Phật này trình bày về cái lý nhân quả. Thì cái tâm từ bi á, là sau này sẽ sanh làm Phạm Thiên hoặc chuyển lên vương, hoặc là vua chúa, hoặc là người có uy quyền. Thì rõ ràng cái tâm từ bi ở cái phương diện đó thì mình muốn đạt được cái tâm từ bi đó thì mình phải có cái sự thương mến mọi người. Nên trên cái phương diện đó thì mình mới đạt được cái tâm từ bi, rồi mình mới có phước được, mình có mới gọi là có phước đức, mình dùng đức phục người. Nói đến bốn phương diện này thì con nghĩ rằng cái phương diện nào thì đúng cái thiện pháp thì ở bốn phương diện này thì người đó cũng phải phát triển, thì như vậy người đó mới đạt được cái tâm từ bi. Còn nếu mà người này muốn đạt được từ bi mà không có thực hiện những cái cách này thì không thể nào đạt được cái từ bi đó, mà chỉ nói từ bi xương thôi, chứ còn không có phải người đạt được cái thực sự từ bi. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Không biết còn cái ý nào thượng tọa trình bày thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, mà con xin gửi mic cho thượng tọa.
Đức Phật đang xin được hỏi về Đức Phật thưa một câu khác là ví dụ như mình làm trụ trì ở trong chùa, bây giờ có những người Phật tử mà họ gọi là đại sứ chủ, hay họ thường giúp đỡ cho chùa nhiều, rồi khi mà có việc này việc kia đó thì ví dụ mà họ là một người Phật tử giúp cho chùa nhiều, thì chúng ta trong cái đối xử thì chúng ta cũng phải quan tâm có tất cả lời đặc biệt với những vị này, thì điều đó nó có ngược với lá đạo hay không, chúng ta có tôn tư có công bằng hay là chúng ta có thiên vị chỗ đó hay không. Và đúng không, trong có nghĩ rằng chúng ta làm tu sĩ như là làm trụ trì rất là dễ bị thiên vị với những người phật tử mà những người ví dụ như họ giúp chúng ta nhiều bằng cách này hay cách khác, thì điều đó có bởi vì các bạn có nghĩ rằng chúng ta dễ không phải là buông chuột chịu lý, nhưng mà chúng ta có dễ thiên vị và thiên vị vì những việc này còn sinh tình ý kiến của các bạn.
Dạ, con nghĩ ví dụ mình nói như là Đức Thế Tôn mà tuyên bố bà Quy Sực Kha để nhất tính nữ đi, thì rõ ràng mà có nhiều cái đức độ của bà. Nên có nhiều khi là những cái điều mà bà được ân huệ hơn, ví dụ bà muốn nghe pháp hoặc là bà muốn cúng dường thì dễ dàng, thì rõ ràng phải Đức Phật tu vị. Mà cái người mà đệ tử đó thì thường thường nếu mà cái người đệ tử, bởi vì thường thường mình cũng phân biệt cái người đệ tử và cái người không phải là đệ tử, hay là cái người Phật tử có quy y và người Phật tử không có quy y. Ví dụ mình nói người Phật tử có quy y thì họ làm sai mình phải dạy. Và mình phải khích lệ họ trong lúc mà họ cái tâm họ buồn chán. Còn ngược lại cái người mà không có quy y á, thì họ làm sai mình không có nói họ, hoặc là họ buồn chán á, thì mình cũng không khích lệ họ, cũng không có gì lỗi lầm. Tại sao vậy? Bởi vì nhiều khi cái người quy y á, là nhận Tam Bảo làm thầy, thì cái người này á, họ làm sai á, mình phải dạy họ. Nếu mình không dạy mình có lỗi lầm. tại vì họ nhận Tam Bảo làm thầy rồi. Còn nếu cái người Phật tử mà họ không có, mà không có nghĩ Tam Bảo thì họ làm gì họ làm, họ tà kiến hay họ nói sai nói bậy gì kệ họ, mình không có nói họ cũng không lỗi gì, tại vì họ không có nhận Tam Bảo làm thầy hay là không có quy hướng gì tới với Tam Bảo, nên họ có tà kiến hay họ hành sai hành bậy gì thì mình cũng không nói cũng sao. Nó ở một điều là tại vì người này không có muốn, không muốn tiến giá nên họ không có nhận Tam Bảo làm thầy. Rồi cái người đó không muốn làm vậy thì mình cũng hỏi làm sao, mình cũng không có quyền nói họ. Nó giống như ở ngày đặt tài người ta nói tôi không có nhận nhận chữ Tăng làm thầy, có quyền gì mà dạy thôi, thì cũng vậy, nên cái phương diện nó cũng vậy. Cũng như mình nói một cái người Phật tử là họ họ độ Tam Bảo, còn một người lâu lâu họ tới chùa, nếu mà họ có chuyện gì mình đối xử với cái người này có cái sự ưu tiên hơn như vậy, mình có tư vị không? Thế tôi nghĩ là nó cũng không có gì gọi là tư vị, tại vì cái người này nhiều khi họ có cái chuyện họ đến như vậy thôi, chứ còn thật sự chuyện chuyện khổ duy với chư tăng họ cũng chẳng quan tâm gì. Nếu mà nói đến nhân quả thì họ cũng đâu có nhân đâu có quan tâm gì, mà họ cũng không nhận Tam Bảo làm thầy nữa. Thành ra nhiều khi con nghĩ rằng những người, bởi vì thật sự cái bản thân con ở chùa thì con cũng thường nói với Phật tử, nếu người Phật tử mà có uy Tam Bảo con vẫn tin tưởng hơn người mà không có uy Tam Bảo. Tại vì cái người uy Tam Bảo họ có ngũ giới, họ biết nghe pháp, nên họ thậm chí mình đi chùa mình giao, mình đi đâu mình giao cho người Phật tử, chứ không bao giờ mà cái người mà tự nhiên mới biết một hai lần mà mình dám giao cái chùa mình cho cái người đó. Tại vì người này không không có giới hạnh, có thể họ làm đủ thứ chuyện cho với mình hết. Thành ra con nghĩ rằng cũng không phải là tư vị gì, mà mình cái người trí phải xử sự, mình biết cái người đó là người Phật tử uy Tam Bảo rồi, họ giữ giới trong sạch rồi, họ không bao giờ mà nhấm nhúa. Nhưng ngược lại cái người đời ví dụ như họ nhấm nhúa thì mình cũng không dám mình giao cho họ. Mà thậm chí con cũng nói vui chui vui chơi, ví dụ như ở nhà mình đi có mấy đứa con, mà có một đứa con mà nó xì ke ma túy luôn, nhà mình cũng không dám giao cho nó, mình giao cho người lấy xóm. Mà người lấy xóm là nhiều khi người đó có giới, hoặc là mình người đó họ uy Tam Bảo, họ không có trộm cắp, lâu ngày mình biết mình vẫn giao cái người cho người cho cái nhà mình cho người lạ, mà trong khi mình không dám giao cho cái người con của mình, thì rõ ràng cái người con của mình nó có ác pháp thì mình không dám giao. Còn khi mình có một người có thiện pháp thì mình yên tâm thôi. Theo con nghĩ cũng không có gì là tư vị. Đối với một cái người Phật tử mà họ nhiệt tâm, ví dụ như họ có chuyện gì thì nhiều khi chư tăng đến để tụng kinh hoặc là giảng pháp cho họ. Thì trong kinh Đức Phật này cũng nói rằng nói với người mà có lòng tin á, thì chư tăng nhận thí của người có lòng tin. Còn ví dụ như giờ chư tăng mà cũng tra tăng đi, nhưng mà cái người nào đó mà họ tới họ thỉnh mình thôi, mà trong khi người Phật tử thì cái người vẫn ưu tiên hơn. Nếu mà hai người đồng đến một lượt mình vẫn nhận cái người Phật tử. Và Đức Phật này cũng nói trong Lăng Chi Bộ Kinh, con nhớ là nếu có thuyết pháp cũng thuyết pháp cho những người có lòng tin, và nếu nhận thí cũng nhận thí cho những người có lòng tin, họ có đến cũng đến nhà người có lòng tin, chứ cái người không có lòng tin người chư tăng cũng không dám đến nhà họ. Thành ra nhiều khi nói về cái phương diện nào thì Đức Phật này dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Nên bình thường cái người mà có uy Tam Bảo thì họ làm bậy thì chư tăng mới dám khuyên họ, chứ còn cái người mà không có uy Tam Bảo rồi thì họ muốn làm trời làm thần gì họ làm, tại vì họ đâu có cái tâm của họ đâu có tác ý để uy Tam Bảo, họ không cái chuyện mà vui khổ của Tam Bảo họ cũng không có động đậy gì tới họ hết. Mấy sư muốn tu gì tu, mấy sư muốn làm gì làm, chứ còn họ cũng không có suy nghĩ về cái thành suy của Phật pháp hay của Tam Bảo. Thì những người đó thì mình không phải là mình bỏ họ, nhưng mà nếu mà họ có cái tâm mà muốn cầu tiến thì mình cũng sẽ tiếp độ họ. Nhưng mà nếu mình nói ưu tiên, vẫn ưu tiên cho những người Phật tử mà đã từng hộ độ cho chùa nhiều năm hơn, thì theo con ấy, đó là cũng xử sự đúng theo cái lời dạy của Đức Phật thôi, chứ cũng không phải là mình nói mình tư vị. Nếu mình sống mình tư vị vậy thì mình sẽ thắng đức tinh tâm. Còn nếu mình thấy mình sống theo pháp thì con cũng chẳng thấy có gì gọi là thắng đức hết. Tại vì đời sống ở chùa mình cũng thấy những người này nhiều khi họ bỏ công việc ở nhà họ tới họ giúp và cho chùa trong buổi lễ lọc này kia nọ. Nếu nhà họ có chuyện mà ví dụ như thỉnh ra tăng hay là tụng kinh cầu siêu hồi an gì, mình đi đến nhà họ là mình vẫn con thấy vẫn phù hợp với những gì Đức Phật dạy trong kinh điển. Thì con xin trả lời cái câu của thượng tọa như vậy, không biết có hết ý thượng tọa hay không, nhưng mà con xin trả lời như vậy. Bây giờ con trả lời cho thượng tọa. còn bây giờ thì con cũng thấy thằng này rất đẳng, không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Alo. Alo, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? À, chắc có lẽ là thằng này rất đẳng có một cái công việc gì rồi nên thằng này rất đẳng không có cầm nít được. Không biết chúng ta có bản tin nào không quý vị? À, bây giờ con thấy thằng tòa giơ tay rồi, bây giờ con thỉnh thằng tòa cầm mic.
Chị Vân, cái chuyện tôi được phát năng và chị Công Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay mấy đầu bản tin là một bản tin về tại Úc Trời, một ngôi chùa ở tại Fairfield vừa được cấp giấy phép để sinh hoạt. Bản tin này do Như Hoa chuyển ngữ sẽ gửi đến nghe quý vị qua lời trình bày của Phó Bậc Sư.
Australia ngày 28 tháng 10 năm 2010. Một khu vực cư trú tại Fairfield Heights bị xem là nơi thờ phượng bất hợp pháp nay đã được phép sử dụng như một ngôi chùa Phật giáo. Vào năm 2008, Hội đồng tỉnh Fairfield đã khám xét một cơ sở tại Boulevard thuộc quyền sở hữu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Canberra. Cho biết cơ sở này đã được dùng làm nơi thờ phượng không giấy phép. Họ cũng tìm thấy một số kiến trúc được xây dựng không có sự phê chuẩn. Hội đồng tỉnh đã phạt và ra các xác lệnh cho giáo hội cũng như thông báo về những lo ngại của hội đồng và cư dân gồm vấn đề lọc xe và tiếng ồn. Nay hội đồng đã cho phép cơ sở này được làm nơi thờ phượng trong thời hạn thử nghiệm một năm. Các cư dân than phiền về tiếng ồn, xe đậu trên đường và bị quấy nhiễu bởi các tín đồ. Lawrence Way thuộc Bộ Lao động nói chỉ có một lần hội đồng không ủng hộ là lúc các điều kiện phê chuẩn không được tuân hành. Chúng ta có nhiều Phật tử hơn các tỉnh khác trong nước Úc, ông nói. Chúng tôi rất thông cảm và tôn trọng, nhưng họ không tôn trọng lá viên của họ và không tôn trọng các điều kiện của tỉnh. 4 năm liên tục, họ đã không đến xin phép hội đồng tỉnh. Nếu họ tôn trọng các điều kiện, tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đối với hội đồng. Thông tin đến đây vừa cho biết. Nam mô Bụt Đà Dạ. Chúng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Chúng sư
trong một bản tin mới đây được gửi đi từ Hồng Kông qua AP thì tác phẩm cây du ký sẽ được thực hiện một lần nữa ở trong dạng 3D. Phim 3D ví dụ như Avatar càng ngày càng trở nên nổi tiếng, tức là hình ảnh nổi để thích hợp với những phương tiện tối tân hiện đại, ví dụ như màn hình TV 3D chẳng hạn. Tôi dự kiến là một tác phẩm được viết từ Đường Nhà Minh và tác giả là Ngô Thừa Ân, và hầu như rất ít người Việt Nam không biết đến tác phẩm này. Cho dù tác phẩm mang đậm nét Phật giáo, nói về câu chuyện liên quan đến một nhân vật lịch sử, đó là ngài Minh Cụ Cao. Trên đường đi sang Tây Trúc để thỉnh kinh, và trong câu chuyện thì đề cập đến Tây Trúc ở đây như là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù chúng ta biết được là người Trung Hoa đôi khi gọi Ấn Độ là Thiên Trúc hay là Tây Trúc, tôi chỉ cho Ấn Độ. Và tác phẩm này bên cạnh câu chuyện ngày được người trang như thỉnh kinh thì lại có một đề tử của ngày được người trang, đó là Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả. Mình như tất cả chúng ta đều được biết, mặc dù Thiên Diện như là một nhân vật chính, là trong những bản dịch của bằng tiếng Anh của tác phẩm tên Như Ký, kể cả những câu chuyện được chuyển thành phim kịch nghệ thì người ta vẫn dùng chữ Ngưu Khí Kinh, tức là Hầu Vương, để chỉ cho con khỉ Tôn Ngộ Không. Tác phẩm Tây Du Ký có lẽ được viết ở trong một hoàn cảnh mang tính khích cầu vui, nhưng mà rồi đã trở thành một tác phẩm huyền thoại, ảnh hưởng sâu sắc đến ngành điện ảnh văn học. Và sau 60 chuyện ý kiến cho cuốn phim này, một việc khẳng định rằng Tây Du Ký có một giá trị bất hủ trên phương diện văn hóa nhân dân. Chúng ta nói đến văn hóa dân gian thì chúng ta phải kể rằng ngay cả hình ảnh của Ngài Đường Huyền Trang ở trong Tây Du Ký thật ra không có vĩ đại và không có uy dũng như là một Ngài Đường Huyền Trang thực sự của lịch sử. Ngài Đường Huyền Trang của lịch sử, một bậc cao tăng, đã là một chuyến hành hương vô tiền khóa hậu sang Ấn Độ, và những tác phẩm dịch thuật của Ngài cũng như những đóng góp của Ngài cho văn hóa Trung Quốc thực sự rất là lớn lao, hơn người ta có thể tưởng tượng được. Thế nhưng trong tác phẩm Tây Du Ký thì Ngài Đường Huyền Trang được xem như là một người rất có lòng thành, nhưng mà đôi lúc lại trở nên cả tình và hình ảnh cũng phải yếu đuối so với một hình ảnh của Ngài Đường Huyền Trang trác tuyệt mà chúng ta biết được trong lịch sử. Chứ dù nói thế nào đi nữa thì một số các tác phẩm của Trung Hoa được minh họa và diễn giải ở trong rất nhiều cách khác nhau. Cuốn phim Tây Du Ký mà chúng ta đề cập sẽ được bắt đầu khởi sự quay ở tại Bắc Kinh vào đã được khởi sự bắt quay tại Bắc Kinh vào tháng 18 tháng 1, tức là tháng 10. Người ta hy vọng rằng ở trong thời gian ngắn có thể đưa tác phẩm này đến với giới bộ điệu xa gần. Hiện nay ở tại phương Tây có một tác phẩm phim đi được xem như là ăn khách và trở thành cuốn phim ảnh hưởng hàng đầu, đó là cuốn Avatar. Và do vậy như là phim của Hồng Kông cũng như Hoa Lục hy vọng rằng tác phẩm Tây Du Ký, một mối chuyện quen thuộc từ một tác phẩm quen thuộc, nhưng mà đem vào trong đó với kỹ thuật của 3D sẽ khiến tác phẩm này trở thành một avatar của đồng phương. Tuy vậy mới đây người ta vẫn thấy rằng kỹ thuật làm một cuốn phim hình nổi vẫn còn là một điều tương đối nằm ngoài tầm tay của nhiều nhà làm phim Á Châu, nhất là Trung Hoa, vì người ta không thể kỳ vọng rằng những nhà làm phim này lại có được một điều kiện kỹ thuật như là ở tại Hollywood. Dù sao đi nữa thì công trình lớn của cuốn phim này cũng hứa hẹn một điều là một tác phẩm có liên quan đến Phật giáo sẽ được rộng rãi trình chiếu thoải mái. Và một lần nữa, cho dù là một cuộc chuyện rất quen thuộc, nhưng mà nó lại chứng minh rằng nó có một giá trị vượt thời gian. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, lễ tăng y các khi và là mùa lễ hội đang được diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một số Phật tử nước ngoài đến Thái Lan tìm thấy mùa lễ này có không khí rất đặc biệt. Ngày mai này chúng tôi sẽ có một bài tường trình xin lỗi quý vị, ngày mai chúng tôi không vào trong được, nhưng ngày mốt chúng tôi sẽ có số bài tương tự liên quan đến vị sắc thái của ngài Kakila ở trong mùa đại lễ Thánh Y ở tại các quốc gia Phật giáo. Và vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe về Đức Tự Quyền thuyết giảng đề tài một câu chuyện bổn trong có chủ đề là lấy độc trị độc, cũng là một câu chuyện tương đối thú vị. Chương trình sinh hoạt của Liên Phật Pháp Quốc tế Phật Nam đến đây được hoàn mãn. Kính lên lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mẫn đến lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Hương Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Yeah. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.